Trân trọng kính chào mục sư, toàn thể quý ông bà, anh chị em thân mến. Tôi chỉ có một chi tiết xin thay đổi một chút là tôi ở Dallas, Texas. Tại vì từ Dallas mà xuống tới Houston là đến 5 tiếng đồng hồ lái xe. Thành ra là Dallas thì là nơi mà tôi đã hầu vị Chúa được 16 năm. Sau khi đã hầu vị Chúa tại Đà Lạt cũng 16 năm. Và bây giờ thì mới cuối tháng 2 vừa rồi thì tôi xin phép hội thánh để đi truyền giáo trọn thời gian. Và không phải chỉ hầu vị Chúa ở một chỗ nhưng mà ở nhiều nơi. Ví dụ như chiều hôm nay được đến thăm hội thánh thì cũng là một cái đặc ân, một cái sự kêu gọi mà Chúa dành cho tôi. Và tôi ước ao ông bà anh chị em cũng sẽ đồng hành với tôi nữa để đi truyền giáo cho người Việt khắp trên thế giới. Hiện nay Đức Chúa Trời đang làm việc giữa dân tộc của chúng ta, là Ngài đã thăm viếng cho chúng ta có cơ hội để giảng tin lành, chẳng hạn như công việc truyền giáo ở miền Bắc, rồi các dân tộc ở Việt Nam. Và hiện nay Chúa sai phái hàng trăm ngàn người đi khắp mọi nơi, đi qua bên Mã Lai, rồi qua bên Đài Loan, Đại Hàn, rồi qua bên Tiệp Khắc, rồi Đức và các nước khác. Trong đó thì có Hoa Kỳ, có Canada, có Úc Đại Lợi. Những nơi đó thì tôi rất là ước ao muốn chia sẻ về Chúa. Và cảm ơn Chúa thì tờ báo Hướng Đi mà Chúa đã cho tôi được dự phần hội vị Chúa thực hiện đã hơn 10 năm rồi. Còn mấy tháng nữa thì đúng 10 năm đó. Và hiện nay thì từ con số 5.000 quyển ban đầu Chúa cho vẫn còn giữ được cho đến ngày hôm nay là 15.000 quyển một kỳ, mỗi năm 4 lần. Tôi ước ao rằng cái số sắp tới đây kỷ niệm 100 năm tin lành ở Việt Nam thì sẽ in được 20.000 cuốn để cho nhiều người được biết về những gì Chúa đã làm cho người Việt, cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và cho mỗi gia đình và đời sống của chúng ta. Cho nó là sự sáng các ngươi hãy soi ra trước mặt người ta như vậy để họ thấy việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Tôi cũng cảm ơn Chúa vì lần đầu tiên đến với hội thánh của Chúa ở đây, và cũng mong ông bà anh chị em dành một vài phút để chúng ta làm quen với nhau qua một vài hình ảnh mà tôi có ở trong cái PowerPoint. Xin quý vị xem một vài điều. Tôi có cái bấm ở đây. Gia đình Hướng Đi thân ái kính chào quý vị. Quý vị thấy ai đó không? Bây giờ năm nay tôi 63 tuổi rồi. Còn cái hình ở trên đó là mới là một ông thầy truyền đạo, mới có khoảng chừng 20 tuổi thôi. Và tôi tập sự hầu việc Chúa ở trong một cái nhà thờ gọi là nhà thờ Bình Sơn, tiếng khác gọi là Châu Ổ ở Quảng Ngãi. Và đây là sinh viên thần học ở tại Nha Trang. Tôi đến bắt đầu năm 1969 là vào Nha Trang. Và đây là hình ảnh của cái trường Kinh Thánh hay là thần học viện Nha Trang đó. Và quý vị thấy có mặt là cụ Lê Văn Thái nè, của ông Văn Huyên nè, của Phạm Xuân Tín nè, Sutherland, Vũ Văn Cư, Raymer, mục sư Lưu Hoàng Phu, Steinkamp, mục sư Phạm Văn Nam, mục sư Kiều Toản, những người lãnh đạo hội thánh lúc bây giờ đang có mặt ở đó. Và đây là nhà thờ đầu tiên mà tôi được bổ nhiệm đến sau 1975. Đúng ngày 30 tháng 4 1975 thì tôi được bổ nhiệm đến hội thánh Đà Lạt. Và tôi ở đó đến 16 năm. Chúa ban phước. Đây là cái hình ảnh trước khi tôi rời Việt Nam. Nhưng mà cái thời này còn, quý vị biết năm sau có nhiều sự khó khăn ở đó. Và đấy là hình ảnh gia đình tôi gồm có con gái rồi hai đứa con trai, có bà mẹ vợ là bà mục sư Nguyễn Anh, là người bây giờ có cái hình ở trong cái cũng bảo Hướng Đi đó. Thì năm nay bà 93 tuổi rồi, cảm ơn Chúa còn sống. Và đây là cái nhà thờ Đà Lạt nơi tôi hầu vị Chúa. Và thưa ông bà anh chị em, mới năm 1976 thì tôi đã đến Đức Tin mà xin phép tổ chức cái hội đồng đầu tiên cho các dân tộc, hầu hết là các mục sư dân tộc, trăm mấy chục ông đó, đang nhóm và có cụ mục sư Đoàn Văn Miêu và ông Văn Huyên đến để mà giúp đỡ con mình Chúa. Và đây là nhà thờ Đà Lạt, là nơi mà hiện nay mấy năm nay thôi, tôi ra khỏi Hội Thánh Đà Lạt mà 15 năm sau mới có, người ta mới cho phép ông mục sư khác đến để thế. Và bây giờ đây là Hội Thánh Đà Lạt. Đây, đây là hình ảnh. Hiện nay thì tôi đang hầu chúa ở đây. Cái nhà thờ này là nhà thờ Đức Tin ở Dallas, và chúng tôi xây dựng năm 2000, và có cái gym năm 2001. Và đây là gia đình của mục sư Huệ, có hai vợ chồng, ba đứa con và năm đứa cháu. Con gái đầu bên tay phải đó có chồng, ba đứa con, và trai đầu có vợ, có bây giờ có hai đứa con, và con út trai út thì cũng đã học tốt nghiệp cao học rồi, nhưng mà cũng đang hiệp tác hội vị chúa và hội thánh. Gia đình con gái, gia đình con trai, và cảm ơn Chúa, vợ chồng Timothy con trai tôi là từ 10 năm nay thì giúp tôi để mà làm cái bài hướng đi cho đến ngày hôm nay. Con trai út, cháu nội. Và đây là Hội Thánh Dallas, là nơi mà tôi hầu vị Chúa 16 năm. Và thưa quý vị, cái nhà thờ ở đó, Vinovie Baptist Church, đó là xây năm 2000. Rồi bên tay trái này là xây cái gym, và bên tay phải mới xây 2010. Chúng tôi vừa mới xây một cái năm 2010, đã làm phòng nhóm cho thanh niên và trì chủ nhật. Và số tín đồ nhóm lại hiện nay là khoảng 250 người hàng tháng, hàng tuần. Và trên nhìn xuống thì thấy đây là cơ sở của Hội Thánh Dallas, Vinovie Baptist Church. Ở giữa là nhà thờ, phía bên này là cái gym, và bên kia là cái nhà thờ cho thanh niên và cái trì chủ nhật. Đây là cái cổng vào nhà thờ, một số người nào. Cảm ơn Chúa, thì tôi bắt đầu đi dự phần truyền giáo, đây là ở bên tiệm khách. Rồi ở Việt Nam thì có một số đang giúp đỡ cho một số cô giáo Đức Tin và nhiều người hiệp tác để truyền giáo cho thiếu nhi. Họ có đủ sáng kiến để mà đưa thiếu nhi đến với Chúa. Và cảm ơn Chúa thì giúp cho con vị Chúa miền Nam tặng cái chiếc ghe làm boat ministry, chứ không phải là bus ministry giống như ở đây. Một chiếc ghe đó có thể chở được 30 người, 30 mấy người đi nhà thờ hàng tuần ở dòng sông nước Cà Mau, rồi giúp xe đạp, giúp truyền giáo cho miền Bắc. Họ nhóm phục sinh ở ngoài trời, họ đi thăm viếng. Cảm ơn Chúa thì tôi cũng được có cơ hội để đi Mã Lai truyền giáo bên đó và làm phép tem. Quý vị thấy làm phép tem ở trên cái gì, cái hồ. Có rất nhiều công nhân ở Việt Nam qua đó tin Chúa và được phép tem. Về bắp tem đó, ở miền Bắc thì nó đơn giản hơn là không có hồ bắp tem. Đó, phải làm bắp tem như vậy. Đây thì làm bắp tem tốt hơn là xuống dưới suối. Cảm ơn Chúa có những cái điểm nhóm mới vậy đó. Và Chúa ban phước cho năm vừa rồi xây được cái nhà thờ Baptist Hà Nội, First Baptist Church of Hà Nội. Tôi chưa cho một hội thánh giúp đỡ là được 25.000 đô la góp phần vào việc xây cái nhà thờ này. Và đây các con cái của Chúa nhóm lại. Cái hình đó là nhạc sĩ Tin Chúa. Đây là hội thánh Hà Nội. Thêm mấy hội thánh xây dựng ở các nơi, Chúa cho truyền giáo cho các dân tộc, thiếu nhi xây dựng hội thánh ở các làng, họ cũng nhóm tư gia. Cảm ơn Chúa, năm rồi chúng tôi mở được công việc Chúa giữa người Mường, là một dân tộc ở Tây Bắc Việt Nam. Đây là một ông mục sư người Mường, cá nhân sự miền Bắc. Có một lớp dạy truyền giáo qua lớp tiếng Anh và sự thờ phượng của hội thánh miền Bắc. Cũng có những cái điểm nhóm tham viếng lẫn nhau. Trước có chúc phước do chúng tôi giúp được xây hai phòng làm cái trường dạy nghề cho mấy trẻ em bụi đời, những người lang thang đó, và kế hợp lại. Thì đây là một cái kết quả Chúa cho tại Sóc Trăng. Người đứng kế bên đó là ông bà mục sư Lữ Thành Kiến từ Mỹ về thăm đó, và có mặt ở đó. Đây các em học nghề, vui chơi. Mỗi năm lễ mùa Trung Thu hoặc là lễ Giáng sinh thì các em được được truyền đạo. Đây là hình ảnh những cô giáo đức tin. Quý bà đang hầu vị Chúa rất có kết quả, Chúa trời đang sử dụng quý bà để lo cho việc truyền giáo cho thiếu nhi. Và đây là những cô giáo đức tin ở miền Nam, đây là cô giáo đức tin ở miền Bắc. Mỗi người phụ trách một nhóm để lo truyền giáo, phát quà cho các em và Trung Thu, trại hè. Nhóm ngoài trời, trại hè thanh niên miền Bắc. Ngoài Hà Nội, họ cũng có sáng kiến làm trung tâm từ thiện hướng đi để đi thăm những người tặng quà cho những người đang gặp khó khăn. Chúng tôi góp phần vào vấn đề cứu trợ. Hiện nay vấn đề cứu trợ ngoài cái việc phát cấp thời mì gói hay là gạo thì bây giờ mình nhu cầu chúng tôi chuyển qua việc giúp bì thờ, giúp mỗi đổi ra tiền Việt Nam thì khoảng 200 ngàn hơn đó để cho mỗi gia đình trong những cái cuộc bão lụt. Đây là dạy nghề cho các em. Xây nhà tình thương là một cái điều mà Chúa cho rất là kết quả, là giúp cho người nghèo thôi. Ví dụ như quý vị thấy cái nhà đó thì chúng tôi chỉ giúp được 1.500 đồng mà họ xây được cái nhà đó. Và cảm ơn Chúa, cuối năm này chúng tôi sẽ hoàn tất được 100 cái ngôi nhà tình thương do các tín hữu Việt Nam giúp đỡ. Họ làm cái lễ dân nhà, mỗi nhà đều có cái bản tặng quà, có lễ cảm tạ, có một số nhà nguyện được xây. Đây là một trong những nhà nguyện ở Quảng Nam được xây, họ làm lễ chi hội. Ví dụ một cái nhà cũ như thế này, gọi là nhà cũ, có nhiều khi còn tệ hơn nữa đó, nhưng mà với 1.500 đô thì họ có thể xây được cái nhà như thế này. Và cảm ơn Chúa đã có những cái cơ hội để làm lành, làm tốt cho những người nghèo. Ví dụ ở đây cái bà này có một mình bà, cho nên làm được cái nhà nhỏ nhỏ vừa đủ cho bà sống. Còn đây cái nhà khá hơn chút. Họ làm lễ rồi tín đồ đến để mà rồi đây như nhà nguyện của người dân tộc. Đây là một nhà nguyện của người dân tộc nữa đang xây. Cảm ơn Chúa có cái cơ hội để truyền giáo qua đài phát thanh các mục sư trong vùng Dallas, và tiếp tục cái chương trình truyền thông qua báo chí. Thì đây là những cái cơ hội. Bây giờ tôi có thêm cuốn sách hướng đi cho cuộc đời, và bắt đầu cái chương trình truyền giáo đào tạo con gặt cho Chúa. Và đó là cái chương trình gọi là Viện Truyền Giáo cho Việt Nam, có cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Và đây là những người là hiệp tác, và chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em trong sự nghiệp truyền giáo. Và đó là một vài cái hình ảnh để làm quen, và mong ông bà anh chị em sẽ đồng hành với mục sư Nguyễn Văn Huệ. Lúc đầu thì hồi còn nhỏ tôi đi học, mấy đứa bạn nó nói sao tên của mày giống tên con gái quá vậy, Huệ. Tôi cũng hơi nghĩ sao cha mẹ tôi đặt tên Huệ. Cuối cùng khi đi học lịch sử, tôi thấy có một ông Quang Trung Nguyễn Huệ. Ông làm vua nước Việt Nam. Cho nên là tôi không còn nghĩ mình là con gái nữa, mình là tương đương với ông Quang Trung Nguyễn Huệ mà. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, lần lần khi giống như chiều hôm nay ông bà anh chị em học hát bài Amazing Grace, tức là ân điển lạ lùng đó, thì tôi nghĩ đến chữ Huệ, đó là ân huệ của Chúa. Và mỗi lần hát cái bài Amazing Grace thì tôi thấy là đúng là có một ân huệ Chúa dành cho tôi, để Ngài kêu gọi tôi từ còn trẻ đi theo Chúa, đồng hành với Chúa, và bây giờ chạy với Chúa. Và lâu nay ông bà anh chị em cũng đồng hành với Chúa hả, cùng đi. Một số người đã chạy, và bây giờ thì tôi cũng nhắm mục đích mà chạy, và ước ao ông bà anh chị em cùng chạy với tôi trong cái cuộc hành trình thuộc linh mà Chúa dành cho chúng ta. Ông Phaolô nói rằng tôi không kể sự sống mình là quý, miễn là chạy cho xong cái cuộc đua mà Đức Chúa Trời đã bày ra. Và thưa ông bà anh chị em, nhiều người cứ nghĩ rằng đời sống theo Chúa là một cuộc hành trình. Đúng vậy, cuộc hành trình đi lên và sẽ gặp mục đích. Nhưng mà đối với ông Phaolô là người được Chúa kêu gọi đặc biệt, thì ông nghĩ rằng đây là một cuộc chạy giống như là marathon vậy đó. Chạy, và hãy suy nghĩ đến ngày hôm nay người Mỹ cũng vậy. Họ tổ chức ví dụ như là chạy để mà gây quỹ cho chữa bệnh cancer chẳng hạn như vậy, hoặc là ung thư vú chẳng hạn như vậy, thì họ huy động một cái ngày nào đó tất cả mọi người cùng ra chạy hay là đi bộ để đạt được cái mục đích. Ông Phaolô suy nghĩ trong cuộc đời theo Chúa của mình, chúng ta tham gia vào một cuộc chạy đua thuộc linh, một cái marathon. Và nếu mỗi người chúng ta ý thức rằng tôi là một lực sĩ đang chạy đua, thì ông bà anh chị em sẽ thấy cái đời sống của chúng ta thay đổi, suy nghĩ của chúng ta thay đổi, và kết quả nó sẽ thay đổi. Nếu mỗi người nghĩ rằng mình đang là một lực sĩ đang chạy đua, thì ông bà anh chị em sẽ giống như Phaolô, đến cuối cùng mới nói rằng tôi đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Ông bà anh chị em có bao giờ suy nghĩ rằng chúng ta đang được mời gọi để chạy không? Và đó chính là điều mà tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em buổi chiều hôm nay. Xin mở ra trong Hebrew đoạn thứ 12 để cho chúng ta thấy Chúa dạy chúng ta như thế nào về vấn đề chạy, làm sao để chạy và chạy làm sao cho nó có kết quả. Thưa ông bà anh chị em, mở đầu đoạn 12 thì Phaolô hay là tác giả của Hebrew, tôi tin rằng đây là của Phaolô, bởi vì ông nói như thế này là chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như một đám mây rất lớn. Chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vâng vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Đây là một cái hình ảnh mà chúng ta hãy suy nghĩ, chẳng hạn như chúng ta đang ở trong một cái vận động trường. Đây là một cái ý kiến của một số người khi suy nghĩ đến đoạn kinh thánh này. Giống như cuộc vận động trường rất là lớn và có nhiều người đang chạy. Thì xung quanh có rất nhiều khán giả đang ngồi đó, những người đi trước, và họ đang cổ vũ. Có một số người đang chạy thì họ cổ vũ để mà tiếp tục cuộc hành trình. Chạy. Hãy cùng chúng ta suy nghĩ rằng trước chúng ta còn có vô số người. Thế thì vì chúng ta có nhiều người chứng kiến như một đám mây rất lớn ở xung quanh chúng ta. Họ là những thánh đồ, họ là những người tin Chúa, họ là những người sống bởi đức tin đã đi trước chúng ta. Và họ đang cổ vũ chúng ta tiếp tục cuộc hành trình để đạt được cái mục đích. Và đây cũng chính là điều mà Phaolô muốn mời gọi chúng ta tham gia, tiến hành, trung tiến, nhắm mục đích mà chạy để đạt được cái giải thưởng mà Chúa dành cho chúng ta. Và đó chính là cái mục đích của đời sống của chúng ta. Nhiều người chúng ta quên, cho nên cứ tản bộ hay là cứ bình thản ở trong cuộc đời của mình và quên rằng chúng ta đang tham gia một cuộc đua. Nhưng mà làm sao để tham gia cuộc đua và đạt được đến đích? Đó là điều mà tác giả Hebrew đã nói. Có ba điều để ông bà anh chị em suy nghĩ trong cuộc chạy đua của mình. Làm sao để chạy đua cho nó được thành công? Thứ nhất, ông nói là hãy nhìn những người đi trước. Nhìn những người đi trước, nhìn lại những người đã chạy đua trước chúng ta. Sau đó ông nói là hãy nhìn lại chính mình đang tham gia cuộc đua. Và thứ ba, ông nói là hãy nhìn Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin của chúng ta. Đấng vì sự vui mừng đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, hình điều sĩ nhục và hiện nay đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều được mời gọi đến suy nghĩ đến cái cuộc đua này. Và điều thứ nhất, chúng ta hãy nhìn lại. Thưa ông bà anh chị em, chúng ta nên nhìn lại gì? Trong Hebrew đoạn 11, tác giả đã cho chúng ta thấy hình ảnh của những gương mẫu đi trước chúng ta, những người tham gia cuộc đua trước. Đó là những người đức tin, những người sống bởi đức tin, những người chết với đức tin. Có một số người chưa nhận lãnh được điều mình đã hứa. Họ chỉ nhìn xem cái phần thưởng ở trước mặt xa xa đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, họ là những người đi trước để dạy chúng ta bài học là đó là ý nghĩa của đời sống chạy đua thuộc linh. Trước hết hãy suy nghĩ đến một cái câu kinh thánh là câu thứ 6, nói rằng Không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp ý Chúa. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Điều đầu tiên một người đang tham gia cuộc đua này phải tin nơi sự thật hữu của Đức Chúa Trời, tin có Đức Chúa Trời, và tin rằng Ngài hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Chúa. Chúng ta là những người khác với nhiều người ngoại đạo, bởi vì những người ngoại đạo họ không tin sự thật hữu của Đức Chúa Trời. Họ tin nơi thuyết tiến hóa, họ tin nơi cái sự tự nhiên của thế giới này. Họ tin là mọi sự may rủi thôi. Nhưng chúng ta là những người đức tin, phải tin có một Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Có những cái bảng chúng ta thấy thỉnh thoảng treo trên dọc đường là có Đức Chúa Trời và Ngài không có im lặng. Và tôi tin vậy, tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang sống và Ngài không có im lặng. Ngài đang điều khiển thế giới này, Ngài đang nói với chúng ta. Có khi có những tiếng nói rất nhỏ nhẹ, bình thường, nhưng mà chúng ta tin chắc Ngài ở đó. Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Và điều đầu tiên mà mỗi người chúng ta phải nhớ là Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Ông Abraham là người đầu tiên khám phá thực hữu của Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng có một và thật. Trong một cái thế giới đa thần, người ta thờ đủ thứ thần lên hết, thì Abraham khám phá đấng chân thần là Đức Chúa Trời tự hữu và hằng hữu, là đấng đã gọi ông để bước đi theo Chúa, mặc dù ông không thấy, không biết, không hiểu lý do tại sao. Ông cứ tiếp tục đi. Abraham là tổ phụ đức tin của chúng ta, và chúng ta cũng phải noi gương ông để tiếp tục cuộc đua thuộc linh của chúng ta. Ở đây có một số hình ảnh để chúng ta thấy Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng phải là đấng như thế nào. Ông bạn cho em suy nghĩ đến ông Abel và Cain. Hai người đầu tiên được sinh ra bởi Adam và Eva được Chúa ban cho có một cái lòng khao khát thờ phượng Chúa. Trên thế giới này, bao nhiêu con người trên thế giới này thì bao nhiêu người đều biết rằng chúng ta phải thờ phượng. Nhưng mà có hai cách thờ phượng. Thờ phượng theo cách của Cain và thờ phượng theo cách của Abel. Cách Cain là cái cách tự cứu lấy mình, cách là có gì dân đấy, lấy thổ sản, lấy công việc của mình mà muốn làm hài lòng Đức Chúa Trời. Đó là cách của con người. Trong khi ông Abel thì được Chúa nhắc là phải có huyết, phải dâng sinh tế, phải có đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu là đổ huyết vì nhân loại. Cho nên ông Abel đã tin cái lối thờ phượng theo ý muốn của Chúa, và ông đã giết một con sinh, dâng huyết, dâng con sinh nó lên với Chúa làm thức hương có mùi thơm, và Đức Chúa Trời chấp nhận cái lễ vật sự thờ phượng của Abel. Và Kinh Thánh nói rằng Abel đã dâng cho Chúa Trời một cuộc lễ tốt hơn của các y và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng với người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy. Có hai cách thờ phượng theo cách của con người và cách thờ phượng theo cách của Chúa. Một cái cách mà con người đi tìm Chúa, một cái cách là Chúa đi tìm chúng ta. Một cái cách là chúng ta phải tạo ra cái công đức của mình, hay là cái cách chấp nhận sự hy sinh của Giê-xu đền tội cho chúng ta. Abel đã đi con đường của đức tin. Ngày hôm nay cũng vậy, thưa ông bà, anh chị em, chúng ta cũng đi con đường đức tin như vậy. Rồi có biết bao nhiêu hình ảnh khác, những người đi trước chúng ta như là Noe, những người mà Chúa nói rằng sẽ có sự đoán phạt, và ai nấy phải tin Chúa để được cứu, ai nấy phải vào trong cái tàu thì mới được cứu, vì sẽ có một cái sự hình phạt rất là lớn. Ông Noe đã dành 120 năm để vừa giảng đạo vừa xây tàu, và kêu gọi mọi người là hãy vào trong tàu để được cứu. Kinh Thánh cho chúng ta biết chiếc tàu của Noe chỉ có một chiếc cửa mà thôi. Đến ngày mưa bão lụt xuống, mọi người đều vào ở trong tàu cùng những thú vật khác. Và Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời đóng cửa lại. Không phải ông Noe đóng cửa, Đức Chúa Trời đóng cửa lại và mưa đổ xuống. Chúa Giê-xu nói rằng trong ngày Chúa Giê-xu đến cũng thể ấy, giống như là thời của Noe, người ta ăn, uống, cứ gã và hoạt động như thường cho đến ngày Noe vào tàu. Và nước lụt đùa đến, đùa đem hết thải mà người ta không tránh được. Hãy suy nghĩ đến cái cơn động đất ở tại Nhật Bản. Cơn sóng thần đùa đem đi một lúc 10.000 người phải không? Hơn 10.000 người. Những người đó là những người giàu có, những người đó là những người tri thức, những người đó là những người hiểu biết. Nhưng mà họ bị đùa đi, họ bất ngờ hoàn toàn không biết được. Và trong Kinh Thánh cũng có nói rằng ngày sắp tới đây, trong ngày Chúa trở lại, người ta không phải bị hủy diệt vì bị nước lụt hay là bị tsunami hay là bị cái gì nữa, mà bằng lửa. Nhiều người tin rằng đó là nguyên tử, mà nguyên tử rồi không ai tránh được. Không, anh chị em có nghĩ rằng Chúa sẽ hủy diệt thế giới này bằng Chúa làm trời mới đất mới, và Chúa chúng ta không có hiểu được việc Chúa làm. Nhưng chúng ta biết chắc rằng những gì mà ông Noe, ông tin tưởng và ông đưa gia đình của mình vào ở trong chiếc tàu đó, nó đã trở thành hiện thực. Ông và cả nhà ông được cứu. Tôi suy nghĩ đến chúng ta không phải được cứu một mình. Ông bà anh chị em hãy suy nghĩ rằng là gia đình của chúng ta có được cứu với chúng ta hay không. Chúa cứu chúng ta và cứu cả gia đình chúng ta. Tôi cảm ơn Chúa vì có cả một gia đình noi gương, tin tưởng nơi Chúa và cùng hầu việc Chúa với tôi. Và tôi nhớ ở trong Kinh Thánh cũng rất là rõ rằng Chúa kêu gọi Abraham, Chúa kêu gọi gia đình của ông. Kinh Thánh có nhiều lần nói là Chúa thưởng cả gia đình mà Chúa phạt cả gia đình. Chính vì vậy mà chúng ta tin Chúa phải suy nghĩ không phải chỉ mình mà cũng phải những người thân của chúng ta. Khi chúng ta lên thiên đàng thì chúng ta xem lại thử chồng, vợ, con cái có cùng được hưởng phước của Chúa hay không? Có cùng đồng hành với chúng ta hay không? Và có nhiều cái hình ảnh khác ở trong Kinh Thánh. Những người trước chúng ta có đức tin, những người như Môi-se, Kinh Thánh nói rằng ông đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hài hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Đây là một việc đánh giá. Môi-se đánh giá giữa cái ngai vàng Pharaoh và sự hài hiếp với dân sự của Chúa mà ông chọn. Hãy suy nghĩ nếu mà ông Môi-se ông chọn làm con trai công chúa Pharaoh, ông lên ông ngồi làm vua Ai Cập một thời hiển vinh phải không? Rồi thôi, lịch sử sang trang, không ai nhắc đến Môi-se nữa. Cảm ơn Chúa, Kinh Thánh nói rằng ông coi sự sỉ nhục của Đấng Christ là quý hơn châu báu xứ Ai Cập, cho nên ông đi với Chúa Giê-xu, đi với dân sự của Chúa ra khỏi xứ Ai Cập. Và cho đến ngày hôm nay, người Do Thái cũng như nhiều người dân tộc khác đều ngưỡng mộ Môi-se, một người lãnh đạo đã để lại Kinh Thánh, đã để lại một bài học về việc sự giải cứu của Chúa ra khỏi xứ Ai Cập, giống như chúng ta được giải thoát ra khỏi tội lỗi để đi với Chúa. Đó là những người đi trước chúng ta, những người đã để lại chúng ta một cuộc hành trình thuộc linh mà chúng ta phải noi dưỡng. Tuy nhiên thưa qua bạn chị em, đó là việc Chúa làm cho người khác trong quá khứ. Bây giờ hãy suy nghĩ đến chính bản thân của mình. Chúng ta mỗi người là một lực sĩ nam, lực sĩ nữ, lực sĩ già, lực sĩ trẻ. Và ông Phaolô nói rằng chính ông là một lực sĩ. Cho nên ông lại nói với chính mình như thế nào? Ông nói rằng chúng ta cũng nên quăng hắt những tội lỗi và gánh nặng tội lỗi dễ vấn vương ra. Hãy suy nghĩ như tôi là một lực sĩ, hôm nay mình đang chạy đua thì ông bà anh chị em có nghĩ là tôi sẽ mặc cái bộ đồ vest này vào rồi tôi mang theo một cái vali ở trên mình tôi mà tôi chạy không? Ông Phaolô nghĩ rằng chúng ta chạy như vậy là chỉ có chạy thua chứ không có bao giờ chạy được đến mục đích. Cho nên ông dạy rằng nếu anh ấy ý thức mình là một lực sĩ đang chạy đua thì quăng hết những gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta. Nếu buổi chiều hôm nay Chúa đang nhìn ông bà anh chị em để thấy ông bà anh chị em có gánh nặng gì của trần gian này đang trì kéo, khiến cho cuộc đua thuộc linh chậm hoặc là không tiến hành được, không đi đến đâu được, thì xin Chúa giúp đỡ chúng ta quăng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là ở lòng của chúng ta có những tội lỗi dễ vấn vương. Ê-sai 59 nói rằng chỉ có một điều có thể làm chúng ta, Chúa không nghe lời chúng ta được, chỉ là về tội lỗi thôi. Và chúng ta phải xưng tội với Chúa, vì Chúa là đấng thành tín tha tội chúng ta, làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Rồi ông bà anh chị em ơi, hãy cùng tôi mở ra trong Corinto, Corinto thứ nhất, đoạn thứ 9, để chúng ta thấy ông Phaolô ông làm như thế nào. Như là một cái người chạy đua thì ông làm cái gì? Đoạn thứ 9, câu thứ 24 trở đi. Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy đua nơi trường đua, cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ có một người được thưởng hay sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Trong cái cuộc đua thuộc linh này á, thì nhiều cái cách chạy lắm. Nhưng mà ông Phaolô ông gọi chúng ta là hãy chạy như thế nào cho được phần thưởng. Nghĩa là chúng ta có mục đích. Chúng ta đi có mục đích, chúng ta chạy có mục đích, chúng ta sống có mục đích. Chúng ta vì sự vui mừng được trước mặt mình có phần thưởng. Rồi ông nói rằng hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thương hay hơn nào. Nếu mà chúng ta chạy đua để được phần thưởng thì chúng ta phải kiêng kỵ. Ông bạn chị em có nghĩ rằng kiêng kỵ là có hại hay có lợi? Chúa đưa ra ví dụ 10 điều răn là có lợi cho chúng ta, phải không? Chúa đưa ra những cái quy luật để dạy chúng ta phải giữ mình trong sự dẫn dắt của Chúa, đi gần với Chúa, đi cùng nhịp bước với Chúa là có lợi cho chúng ta. Và ông phải nói rằng họ chịu vậy để được mão triều thiên. Chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hơn á. Và tôi chạy không phải là tôi chạy bá vơ. Chạy bá vơ là gì thưa quý vị? Tôi là người Quảng Nam cho nên tôi hiểu chữ bá vơ là như thế nào. Bởi vì đây là chữ đặc sệt Quảng Nam mà. Chạy bá vơ là không có mục đích gì hết, cứ chạy chạy thôi, chạy qua chạy lại. Nhưng mà ông Phaolô nói không, chúng ta không có chạy bá vơ, không có đánh gió. Và chúng ta đãi thân thể cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Đó là điều mà Phaolô nhắc nhở chúng ta là một người lực sĩ thuộc linh, bắt nó phải phục. Và ông bạn chị em ơi, ở trong Kinh Thánh có rất nhiều bài học để cho chúng ta biết phải yêu Chúa hay là yêu thế gian này. Nếu chúng ta yêu thế gian chúng ta không có chạy được, bởi vì nó vẫn vương. Bởi vì những sự lo lắng của đời này làm cho nghẹt ngòi không có kết quả. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta hãy quăng hết những gánh nặng và tội lỗi về vấn vương. Tôi nhớ có một câu chuyện mà tôi đọc ở trong cuốn sách. Một tác giả là một mục sư đã đến thăm thác Niagara. Ông bạn chị em có bao giờ đi thăm thác Niagara ở giữa biên giới Canada và Hoa Kỳ không? Năm ngoái thì tôi được đến Toronto và được ông mục sư chở đến thác Niagara. Thì lúc đó mùa đông thì ít khách nhưng mà tuyết đầy hết. Thì tôi nhớ lại câu chuyện có một mục sư, ông kể lại rằng ông cũng đến thác Niagara trong một mùa đông như vậy. Và ông đứng ông quan sát. Ông quan sát thì ông thấy ở trên cái thác nó có nhiều cái cục đá, những đá nước đá đó, nó đóng lại thành cục. Và ông thấy có những con hải âu nó đậu trên những cục đá đó và nó đang rỉa cái con cá mà dính vào trong cái những cái cục nước đá. Và ông thấy là khi nào mà cái cục đá nó chạy xuống mà nó tới cái thác này rồi thì cái con chim nó bay lên. Cục đá thì nó rớt xuống dưới đất. Rớt xuống hùng 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 hồ dưới cái thác đó. Và ông đứng tiếp tục quan sát thì ông thấy có một con chim nó đặc biệt là nó ham mồi lắm và nó đang đứng ở trên một cái cục nước đá. Có cái xác của con cá, nó rỉa mồi nó ăn. Và đặc biệt là ông nhìn thấy cái tảng đá nó đi đến và nó sắp rơi xuống dưới cái thác đó. Và thường thường giống như thường lệ, con chim nào mà thấy cái cục đá mình đứng đó mà nó sắp xuống đó thì nó bay lên. Thì ông thấy con chim này nó bay lên không nổi, bởi vì cái chân nó dính vào tuyết rồi. Nó dính bám vào đó và nó không bay không nổi. Và cả con chim cùng với cái cục đá nó rơi xuống dưới hố, dưới thác nước và mất luôn. Ông kể câu chuyện đó và tôi khiến cho tôi suy nghĩ rằng thưa ông bà anh chị em, chính những tội lỗi dễ vấn vương, những gánh nặng và sự ham mến đời này làm chúng ta không bay lên được, không vươn lên được. Nếu giả sử như Chúa đến Chúa gọi thì sẽ có nhiều người bị để lại, một số người đi. Đó chính là điều mà Chúa nhắc nhở. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ lại cuộc đua của mình là như thế nào. Chúng ta đang chạy hay là chúng ta đang lưỡng thững? Chúng ta có đang theo đòi cuộc chạy đua hay không? Cuối cùng chúng ta có thể nói như Phao-lô rằng tôi đã xong sự chạy, tôi đã đến đích chưa? Và ông còn nói rằng anh em ơi, để cuộc chạy của chúng ta thành công, còn một cái nhìn nữa là chúng ta còn phải nhìn, là nhìn xem Chúa Giê-xu. Ở trong Hebrew 12 nói rằng hãy nhìn xem Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta, rằng vì sự vui mừng đã được đặt trước mặt mình, chiều lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Nhìn xem Chúa Giê-xu là đấng duy nhất để chúng ta nhìn xem. Có nhiều người bị vấp phạm chỉ vì cái nhìn ông mục sư hay là nhìn một chấp sự, rồi cuối cùng rồi bỏ Chúa, cuối cùng không có theo đòi cuộc chạy đua thuộc linh nữa. Nhưng mà chúng ta được mời gọi hãy nhìn xem Chúa Giê-xu, bởi vì Chúa Giê-xu ý thức được cái thời gian. Ông bạn cho em biết Chúa Giê-xu ý thức ngày chỉ có 3 năm để làm việc, và ngày tính từng ngày để làm việc. Ông Phao-lô cũng ý thức cái thời gian của một người chạy đua là nó không có tà tà được. Ông ý thức rất là, nếu ông bà chị em có dịp đọc sách Công Vụ của Sứ Đồ sẽ thấy từ ngày được Chúa gọi để đi truyền giáo thì ông Phao-lô tranh thủ thời gian rất là nhiều. Trong Công Vụ của Sứ Đồ đoạn 20 thì ông nói với một số người, ông không có đến nơi được thì ông mời người ta đến để ông nói. Ông nói rằng tôi sẽ lên Jerusalem. Ông nói rằng Thánh Linh ràng buộc, không biết điều gì xảy đến đó. Trong khi ông đang nói như vậy thì có một người làm tiên tri trong hội thánh rút cái dây niệm của ông, đến gần rút dây niệm của ông và trói lại. Thì người đó nói rằng cái người mà có dây niệm này sẽ bị trói ở Jerusalem. Mấy người xung quanh thương ông và khóc, đừng có lên Jerusalem. Nhưng ông Phao nói, anh em khóc lóc nao lòng tôi, đừng có khóc lóc làm nao lòng tôi. Tôi chẳng những sẵn sàng chịu trói tệ mà cũng vì chết vì danh Chúa nữa. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết Công Vụ đoạn 20, ông Phao-lô đã sẵn sàng đi theo tiếng gọi của Chúa, ông lên Jerusalem. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ông là người có đức tin và sự dẫn dắt của Chúa tới lên. Ông bị trói thật, nhưng mà không phải ông bị trói, ông bị chết Jerusalem, nhưng mà cả quân đội La Mã đã đưa ông qua xứ Roma để ông làm chứng về Chúa tại thủ đô La Mã. Đạt đúng như cái điều mà ông Phao-lô mong muốn, khỏi tốn tiền gì hết, và đúng cái mục đích mà Đức Chúa Trời dành cho đời sống của ông. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy ông Phao-lô tính từng ngày từng tháng. Ngày hôm nay cũng vậy, thưa ông bà anh chị em, tôi quyết định là sẽ truyền giáo trọn thời gian và tính từng ngày từng tháng. Chẳng hạn như là mới hôm tháng 2, tháng 3 vừa rồi, tôi mới có 2 tháng này, thì tôi một mình cùng với một người phụ giúp đã lái xe để đi tới Batanzu 8 tiếng đồng hồ, tới sau đó đi qua New Orleans, sau đó chúng tôi thuê xe đi lên Tulsa, Oklahoma, qua Kansas, lái xe 5 tiếng đồng hồ thì đã lái xuống tới Houston, trở về. Bây giờ mới đây bay qua Portland, tuần tới tôi sẽ đi xuống California, sau đó tuần nữa thì đi về Hầu Vị Chúa trong cái lễ phục sinh, và sau đó sau lễ phục sinh tôi bay về Việt Nam trong vòng 1 tháng, rồi trở lại đến tháng 6 thì đi truyền giáo ở tại Atlanta, vì có chủ trại gà Việt Nam họ đang chờ đợi và cũng sẽ truyền giáo ở đó. Qua tháng 7 thì đi dự đại hội, qua tháng 8 thì đi truyền giáo ở Hồng Kông, Đài Loan, rồi sẽ có dịp qua Vạn Lý Trường Thành để thăm cho biết. Và tiếp tục tờ báo Hướng Đi phong phát 20.000 quyển, tiếp tục phát hành, tiếp tục suy nghĩ đến một cuốn sách gọi là Mục Sư Ơi, trả lời những câu hỏi mà người ta hỏi về đạo của Chúa. Thưa ông bạn chị em, tất cả những điều đó là có mục đích, nhắm mục đích mà chạy. Và tôi kêu gọi ông bạn chị em hãy cùng đồng hành. Tôi suy nghĩ làm sao để ông bà anh chị em có thể đồng hành. Mỗi người chúng ta có những cái ràng buộc và những quyết định của mình. Nhưng mà cũng có một số người đồng hành được, chẳng hạn như là đến tuổi về hưu cũng có thể đồng hành. Hoặc là tôi suy nghĩ ông bà anh chị em ai cũng có thể đồng hành được. Tôi chỉ gợi ý thôi một kiểu, chẳng hạn như là $1 a day for mission. Mỗi ngày có thể dành ra $1 cho công truyền giáo. Tôi nghĩ là nếu có, tôi đang đi tìm 100 người ủng hộ cho chức vụ của mình, thay vì 100 người ở một hội thánh, như hội thánh của tôi thì ở rải rác khắp mọi nơi vẫn có thể đồng hành, và chúng tôi sẽ chia sẻ những tin tức cho nhau, networking với nhau và cầu xin Chúa sử dụng mình để làm gì cho có lợi cho vương quốc của Chúa. Khi suy nghĩ đến ngày hôm nay, chỉ có 2% người Việt Nam tin Chúa, trong khi đến 90% chưa biết Chúa. Trong 10 năm nữa chúng ta sẽ làm gì? Và đó là những câu hỏi, đó là những công việc đang bày ra trước mắt. Và tôi kêu gọi ông bà anh chị em, từ người lớn đến người trẻ già, ai nấy đều có thể được Chúa sử dụng để mở mang vương quốc của Chúa. Vì chính Chúa Giê-xu có nói hai thí dụ. Thí dụ thứ nhất, Ngài dạy rằng Ngài cho người này 5 talăng, người kia 2 talăng, người 3 talăng để làm lợi. Nhưng mà có một thí dụ khác, Ngài dạy rằng một vị thế tử đi phương xa và kêu 10 đầy tớ đến, giao cho 10 người 10 nén bạc. Hai thí dụ này nó có vài nét tương đương với nhau nhưng mà ý nghĩa khác nhau. Ý nghĩa thứ nhất nói về Chúa ban tài năng, sức lực cho, tiềm năng cho một số người để làm lợi cho công việc Chúa. Người thì được 5 ta lăng, người được 3 ta lăng, người được 2 ta lăng và được sử dụng. Nhưng mà cái thí dụ thứ hai là 10 tôi tớ được giao cho 10 nén bạc, có nghĩa là ai cũng được một nén bạc hết. Ai cũng được giao phó một nhiệm vụ giống nhau hết. Ông mục sư cũng được giao phó một nhiệm vụ y như người chấp sự hay là như người tín đồ. Và đó là cái gì? Qua lời của Chúa, ông Phaolô nói rằng có một cái chức vụ giảng tin lành giao cho tôi. Tất cả chúng ta đều được giao nhiệm vụ giảng tin lành, cứu người khác. Và đó chính là điều mà ai nấy chúng ta có thể hiệp tác để truyền giảng tin lành, qua ngôn ngữ, qua đời sống. Ngày nay tôi đang cố gắng để xây dựng một cái mạng lưới truyền giáo và tinh thần truyền giáo, làm việc lành từ thiện cũng như làm việc truyền giảng. Good work and good news. Làm cho mọi người biết rằng đạo tin lành có giá trị. Chúng ta có thể dự phần bằng sự cầu nguyện cho việc truyền giáo. Chúng ta có thể cầu nguyện, Chúa ơi, con sẽ làm gì để cứu người hàng xóm xung quanh, để gặp những người mà Chúa đưa đến trong cuộc đời của con, gia đình của con. Ai nấy trong chúng ta đều có thể tham gia vào công việc Chúa. Vì vậy buổi chiều hôm nay thì theo ông bà anh chị em, tôi chỉ đến đây cảm ơn Chúa và cảm ơn mục sư cũng như ông bà anh chị em có cơ hội để lắng nghe một cái sứ điệp. Dù muốn hay không, hết thảy chúng ta cũng đang tham gia cuộc đua thuộc linh, giống như ông Phaolô. Ông Phaolô thì ông nói tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc bắt đầu phải phục. Đến Timôthê nhì đoạn thứ 2 câu 2 ông nói rằng những điều mà ông nhận được hãy giao phó cho những người khác. Cuối cùng đoạn 4 ông nói rằng tôi đã, kỳ qua đời của tôi đã gần rồi, tôi đã xong việc chạy, giữ được đức tin. Và hiện nay Mão Triều Thiên Vinh Hiển đã dành cho tôi, ông nói rằng không phải chỉ cho tôi mà còn cho tất cả mọi người yêu mến sự hiện đến của Chúa. Và đó chính là những gì chúng ta tin và chúng ta phải áp dụng. Vậy Đức Chúa Trời dùng lời hàng sống của Chúa để khích lệ ông bà anh chị em trở thành những người chiến sĩ trong đạo binh của Chúa, những người thực hiện một cuộc đua được giải thưởng, những người đầy tớ ngay lành trung tín và được Chúa khen, đầy tớ ngay lành trung tín và được lắm. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên hiệp ý cầu nguyện.